Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, ông Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông, thấy Đức Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa." Hai môn đệ nghe ông nói liền đi theo Đức Giêsu. Đức Giêsu quay lại thấy các ông đi theo mình thì hỏi: "Các anh tìm gì thế?" Họ đáp: "Thưa Rabbi," nghĩa là thưa thầy. "Thầy ở đâu?" Người bảo họ: "Đến mà xem." Họ đã đến xem chỗ ở của người và ở lại với người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ 10, ông Andre, anh ông Simon Phêrô, là một trong hai người đã nghe ông Gioan nói và đi theo Đức Giêsu. Trước hết, ông gặp em mình là ông Simon và nói: "Chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia," nghĩa là Đấng Kitô. Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giêsu. Đức Giêsu nhìn ông Simon và nói: "Anh là Simon, còn ông Gioan, anh sẽ được gọi là Kê-pha, tức là Phê-rô." Đó là lời Chúa. Hôm qua có hỏi anh chị em là chúng ta là con cái của ai, còn nhớ không? Chúng ta là con của ai? To lên, chúng ta là con của ai? Chúng ta là con của tất cả mọi người trong nhà thờ và ngoài nhà thờ cùng nói to lên: chúng ta là con của con của Thiên Chúa. Phải xác tín như vậy, nói với tất cả niềm xác tín. Nhưng mà con của Thiên Chúa, sao mà con của Thiên Chúa mà buồn dữ vậy? Làm như là bất chẳng đặng đừng là đứa con bất đắc dĩ không bằng ấy, mà phải nhận thấy rằng là mình là con của
Thiên Chúa.
Giơ hai tay lên phấn khởi lên, nói cho mọi người: chúng ta là con của
Thiên Chúa.
Chúng ta là con của
Thiên Chúa.
Chúng ta không phải là con của ma mà Chúa. Ma gì?
Ma quỷ.
Đang phấn khởi: Thiên Chúa, Thiên Chúa, chúng ta không phải là con của mà Chúa. Cho nên mình đừng nói thuộc lòng, nhưng mà mình phải nói với tất cả cái sự ý thức, nói với tất cả sự hiểu biết và nói với tất cả niềm xác tín rằng: kính thưa ông bà, anh chị em, kính thưa mọi người, kính thưa các thứ kính, chúng tôi là con cái của
Thiên Chúa.
Đó, phải như vậy đó. Mà làm sao biết mình là con cái của Thiên Chúa và là con cái của ma quỷ? Sao biết? Bà này bảo thưa cha, con của ma quỷ nó có đuôi. Anh chị em ngó sao mình có đuôi không? Có thấy có đuôi không? Thấy có đôi không? Ngày xưa thì cứ hình ảnh là ma quỷ là nó đen xì xì, xong rồi nó có cái đuôi, xong rồi nó có hai cái răng nanh, mắt thì nó đỏ lòm, nó hai cái ngà. Cái hình ảnh ngày xưa đó, những người mà chết dữ đó thì là ma quỷ nó kéo đi, rồi thiên thần thì lánh quay mặt đi. Còn những người chết lành thì, tại vì những người chết dữ, hình ảnh cho thấy hai cái hình ảnh mà chết lành với chết dữ. Chết lành thì đẹp biết chừng nào, còn chết dữ thì linh mục đưa ảnh Chúa Giêsu đến, mà cái ông đó ông không nhìn vào Chúa Giêsu mà ông quay nhìn ai? Nhìn cái bà vợ hai, vợ ba, vợ bốn, vợ năm gì đó. Có khi ông già này ông 72 mà ông quay ông nhìn cô vợ 27 tuổi đó, chứ không nhìn Chúa Giêsu. Rồi thiên thần đến thì ông cũng không nhìn, cho nên thiên thần phải che mặt đi vì thấy sự dữ xấu xa quá. Rồi ma quỷ nó cắm nắm ở chân ông, nó lôi xuống hạ ngục. Có thấy hình ảnh đó không? Hồi xưa đó, đó. Còn những người chết lành thì cũng nằm hấp hối. Linh mục đưa cây thánh giá đến thì ông đón nhận lấy lòng thương xót Chúa, rồi quay mặt đi không thèm nhìn những sự tội lỗi là tiền tài, là danh vọng, là sắc dục, quay đi không thèm nhìn. Và thiên thần đến mở mắt lên nhìn, và thiên thần Rồi cái gươm con quỷ chui xuống hỏa ngục trốn chạy mất, và các thiên thần đến rước cái ông ấy về thiên đàng. Cái hai hình ảnh đó, cách diễn tả mà ngày xưa nó là như thế. Còn bây giờ mình có nhìn thấy quỷ không? Có không? Ờ, sao mà anh chị em mình hay mắng nhau là cứ đồ quỷ sứ à, sao kỳ vậy? Hả? Có mắng không? Có. Con mình cái thằng quỷ này, trời, tôi đến nhà mà mấy bà và là mẹ mà cứ ra mà mắng con mình, cái thằng quỷ này mày cứ mày nghịch mày phá quá. Tôi nói bà ơi, nó là con ai vậy? Dạ thưa, con của con đấy. Bố bà sinh ra con người hay sinh ra con quỷ vậy? Hả? Mình sinh ra con người hay sinh ra con quỷ? Mà tại sao mình mắng con mình là con quỷ là sao? Phải không? Rồi mấy cái ông mà bây giờ ông cứ khều khều cái tay, ông cứ đồ quỷ sứ à, đó khều khều vậy đó, thấy không? Ủa sao mà cứ mắng người ta là đồ quỷ sứ là sao? Thì tức là cứ cái gì xấu mình đổ cho quỷ. Xấu như
quỷ.
Tham như
quỷ.
Ăn như
quỷ.
Chửi như
quỷ.
Đen như
quỷ.
Dầu như
quỷ.
Có ai chửi dầu như quỷ không? Không. Ông nó ai chửi dầu như quỷ? Dầu có tội gì đâu mà bảo là quỷ. Tại vì khi mình sử dụng đồng tiền mà không đúng mục đích thì mới thành quỷ thôi. Còn đồng tiền là cái phương tiện. Nếu mình dùng đồng tiền ấy mà đi làm việc bác ái, đi thực hành lòng thương xót, đi giúp đỡ người nghèo, đồng tiền ấy có phải là quỷ không? Không. Cho nên đừng có bảo là dầu như quỷ. Có tham như quỷ thì có. Gì nữa? Ông bảo cái gì? Gì? Nghèo như quỷ á? Chả có ai mắng nghèo như quỷ đâu bà. Nó nghèo rất mùng tơi chứ ai mắng nghèo như quỷ bao giờ. Quỷ nó giàu lắm. Tại vì nó đem đồng tiền để nó quyến rũ người ta. Nó đem đồng tiền nó cám dỗ người ta. Bao nhiêu người chết vì tiền rồi. Cho nên là quỷ nó có nhiều tiền lắm. Thế cho nên quỷ nó giàu lắm. Và quỷ nó xấu hay nó đẹp? Xin lỗi, nó xấu đừng có hòng mà cám dỗ tôi. Đúng không? Bây giờ nó xấu như tao là xấu như quỷ mà sao mà quỷ nó cám dỗ mình được? Không, ngày hôm nay quỷ nó không hiện hình là răng nanh với lại có ngà với đen xì với có đuôi nữa. Xin lỗi anh chị em, chứ bây giờ mà nó hiện ra như vậy có ai chạy theo nó không? Bỏ chạy hết. Ê, quỷ bỏ chạy sạch chứ ai mà nó đen xì xì cái đuôi. Mà bây giờ nó không hiện hình như vậy, người ta không có bỏ chạy, nhưng mà thấy quỷ người ta sấn đến. Đó mới là ác chứ. Nó mới là tinh ma tinh quái ở chỗ nào. Nó rất đẹp thưa anh chị em. Nó rất duyên dáng, nó rất hấp dẫn, nó rất cám dỗ. Nó làm cho người ta mê mẩn đi. Vừa minh gặp mà đã tinh tú quay cuồng rồi, tiếng sét ái tình đánh cái rầm rồi đó. Cho nên tới 70 mấy tuổi mà vẫn còn ham. Thấy không? Thấy chưa? Đã nghe là 70 thì người ta phải lo chuẩn bị về với Chúa, lo mà phần rỗi linh hồn đi chứ. Mà 70 tuổi mà thấy con gái đẹp mà mắt có sáng lên không? Ông này ông bảo là ông không chống nạng chứ ông mà không chống nạng ông thấy gái ông cũng chạy tới rồi. Có phải không ông? Tự nhiên thôi. Ai bảo không là mình dối lòng mình. Mình thấy rằng là ma quỷ nó tinh vi vô cùng. Nó không có phải là nó xấu, nhưng mà nó rất đẹp. Nó không phải là nó nghèo, nhưng mà nó rất giàu. Mà nghèo thì cám dỗ ai? Có đem tiền đến, có tiền mua tiên cũng được, mà không tiền mua lược cũng chẳng xong. Ở đó mà bảo nghe. Cho nên ma quỷ nó rất giàu. Vì Chúa bảo là giàu có khó vào nước trời. Cho nên đem tiền đến để mà nó cám dỗ. Nó đem tiền đến mà nó làm cho mình mờ mắt, mờ luôn cả lương tâm. Nó đem tiền cho mình đến, mình coi tiền là Chúa, chứ còn không còn Chúa của mình là Giê-xu đứng vào lòng thương xót. Không có. Tiền là Chúa. Nó đem sắc đẹp đến nó cám dỗ. Cho nên bao nhiêu người là dù chi lớn trong thiên hạ không bằng đôi mắt của giai nhân là như vậy. Thế không? Bao nhiêu người gọi là sắc đẹp là nghiêng nước nghiêng thành, chỉ vì cái sắc đẹp ấy mà mất nước, chỉ vì sắc đẹp ấy mà mất hết tất cả danh giá địa vị mất hết, bỏ hết tất cả, anh còn có mỗi cây đàn. Anh đem là đem bán nốt, anh theo là theo cô hàng trẻ xanh tình tình tang, cô nàng ơi, rằng có biết là biết hay chăng, rằng có biết là biết hay chăng. Thưa chị em, cái cô bán hàng chè đến mức độ mà còn có mỗi cây đàn mà không đem bán đốt để theo cô hàng cơ mà. Rồi hồi đó tôi đi tu đang ở nông trường, mấy anh em cứ chọc nhau, anh còn có mỗi chiếc áo dòng, anh đem là đem bán nốt, đi theo là theo cô hàng cà phê. Thưa chị em, có khi mình bán cả cái áo dòng, bán cả cái danh dự của mình, bán tất cả cái gì rồi để mình chạy theo một cái sắc đẹp, chạy theo một cái con người nào đó mà nó cám dỗ. Có nhiều người tu đến mức độ gần đạt chánh quả rồi, thấy không ạ? Đi đến mức độ mà gần đến tuổi về hưu rồi, nhưng mà lại bị ngã gục tất cả trí lớn trong thiên hạ, không chứa đầy đôi mắt danh nhân. Lại tu được bao nhiêu là năm rồi, năm 60 năm, 70-80 năm rồi, mà đến khi tới tuổi về hưu lại ngã gục vì một người phụ nữ không chừng, thế không ạ? Ma quỷ đâu có tha, đâu phải là già rồi nó tha, trẻ không tha, già không ưa hả? Không thương hả? Không, già không bỏ, nhỏ không tha, quỷ mà, già nó không bỏ, mà nhỏ nó không tha, ngồi xe lăn nó có tha không? Ngồi xe lăn ma quỷ nó có tha cám dỗ ông không? Nó có tha không?
Không.
Có tha không?
Không.
Có cám dỗ ông không?
Có.
Có. Ma quỷ cám dỗ con không?
Không ạ.
Ngồi xe lăn ma quỷ nó có cám dỗ không?
Dạ không ạ.
Không cám dỗ à? Có không ông? Có không?
Dạ cái đó nhiều khi có dạ.
Có chứ. Làm sao mà nó không cám dỗ được? Có nhiều nó cám dỗ mãi không ăn thua gì, nó bảo chán quá bỏ bà này đi kiếm bà dỗ bà khác thì có. Thì bà vững lòng tin vào Chúa để tôi tặng cho nha anh chị em, những người mà hôm nay đến đây ngồi xe lăn, mỗi người một món quà xuân nha, là mấy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót, để anh chị em có một vũ khí để chống lại sự cám dỗ của ma quỷ. Vì đây là lúc mình bị cám dỗ nặng nề nhất, là lúc mình ngồi trên xe lăn, mình đau bệnh, mình nghĩ đến trời ơi ngày xưa khỏe bao nhiêu con nó theo, bìa nằm đây một mình chẳng con nào theo. Lại bị cám dỗ là ngày xưa.
Xin hại. Xin này con ra có là quả có rồi đâu.
Ông này ông bảo ông có rồi, bây giờ ông xin tặng lại đây, tặng lại cho ông, cũng ông không ngồi xe lăn nhưng mà ông đi chống cái nạn, ông tai biến. Vâng, cảm ơn người anh em đã biết chia sẻ cho người ngồi xe lăn, chia sẻ cho người chống nạn. Hình ảnh đẹp vời, tuyệt vời. Lúc mình bảo là ngày xưa mình đẹp như thế này bao nhiêu người theo, bây giờ không có người nào theo mình lại buồn. Một vũ khí để mà chống lại cám dỗ của ma quỷ nha.
Cha còn có người tặng con rồi nên con không nhận cái nhờ thì để người khác nhận lại.
Rồi bây giờ ông muốn tặng cho ai, cho người nào bệnh ở đây hả? Cho ai? Cho bà cụ đây, cái bà này cứ giơ tay ra. Bà khỏe thế mà sao mà giơ tay được? Phải cho người già, người bệnh. Ai? Ông có đạo không?
Dạ không.
Ông không có đạo. Ông không có đạo, ông có máy chưa?
Dạ có máy, có người nhà tặng cho một cái máy.
Người nhà tặng ông cái máy rồi, sao bà cứ dụ ông lấy là thế nào? Bà lại cắm dỗ ông ấy rồi, mỗi tham là lấy thế nữa là thế nào? Rồi bây giờ ông tặng cho bà này làm giao duyên với bà đi. Rồi đấy, nói.
Cảm ơn cha.
Cảm ơn ông, sẽ cảm ơn tôi. Nói cảm ơn ông.
Cảm ơn ông nha.
Nói.
Cảm ơn ông. Con ở Đà Lạt con xuống.
Rồi, ông. Con ở Định Quán Đồng Nai ra cha.
Rồi, bà Đà Lạt, ông Đồng Nai. Rồi cho một tràng pháo tay hô thưa anh chị em. Chúng ta thấy rằng là đó, những lúc mình đau bệnh là những lúc mà ma quỷ nó cám dỗ dữ lắm. Lúc mình thất bại là lúc ma quỷ nó cám dỗ dữ lắm. Lúc mình đau khổ là lúc ma quỷ nó cám dỗ dữ lắm. Mà Faustina đã bị cám dỗ khủng khiếp. Cả bầy cả đàn nó kéo đến nó cám dỗ, nó đe dọa Faustina không được đi loan truyền lòng thương xót Chúa. May mà đi loan truyền lòng thương xót Chúa thì mày chỉ có chết thôi. Bao nhiêu là cái nhục nhã, bao nhiêu là cái ê chề chỉ vì đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Và ma quỷ nó kéo nguyên bầy. Rồi Faustina vừa mới cầu nguyện lòng thương xót Chúa xong thì nó hú lên, nó bảo nó đã cướp hết người của tao rồi, bao nhiêu linh hồn của tao nó cướp hết rồi, đồ khốn nạn, đồ khốn kiếp. Nói Faustina như vậy, cả một bầy. Đôi khi nó biến thành con mèo đen thật to, nó đè Faustina. Đôi khi nó biến thành một con vật mà nó, Faustina là đang dọn đồ lễ ở trong quần áo, nó thành con mèo, nó nhảy cái rầm rớt cái bình bông vừa cái lúc bà bề trên vô. Biết nói sao đây? Thế là Faustina bị oan. Cái chị này vô ý vô tứ làm bể cái bình. Faustina chả nhẽ nói là tại quỷ nó làm, đâu có được thưa anh chị em. Cho nên chúng ta thấy rằng là ma quỷ nó tinh quái lắm. Vì thế mà Thánh Gioan ngày hôm nay nói rằng là ai phạm tội thì là con cái của ma quỷ. Đó, cứ phạm tội là con cái của ma quỷ. Anh chị em mà cứ phạm tội của ma quỷ nó sướng, nó thích lắm. Mà nó cung cấp cho mình đủ mọi phương tiện để phạm tội. Mày cứ phạm tội đi, mày cứ lấy đi của cha mà có mất mát gì đâu. Của cha cũng là của Chúa, của Chúa là của chùa, cứ lấy đi có xạo đâu. Anh chị em thấy không? Đấy không ạ? Mày cứ đi ra ngồi uống cà phê ôm đi. Mày chán cơm thì mày đi ăn phở là chuyện bình thường. Con người ta chẳng nhẽ ăn cơm hoài, cho nên ra ăn phở là chuyện bình thường. Cho nên mày ra mày ăn vụng, mày khéo chùi mép thôi là sao mà vợ mày biết được. Mày đi ăn vụng xong mày về mày nói em yêu dấu sao hôm nay em đẹp quá, thế này là vợ mày nó đâu có biết. Bà vợ bảo hôm nay thằng này nó lịch sự bất bình thường là bắt đầu nghi. Có dấu chỉ của sự bất bình thường. Mọi ngày mặt nó cứ gườm gườm, mọi ngày nó gặp mình có bao giờ chồng có bao giờ hỏi thăm vợ mà hỏi thăm em yêu em mệt không. Hôm nay mà thấy nó vừa đi làm về mình đang làm bếp, nó bảo em ơi anh rửa chén cho em. Chắc thằng này nó mới đi ăn vụng về nó muốn chùi mép đây thì... Đúng quá, sao bà cười dữ vậy bà. Thì thưa anh chị em, ma quỷ nó tinh quy, tinh quái vô cùng. Mà đâu phải chỉ đàn ông nó cám dỗ các bà không? Quỷ gì cám dỗ mấy ông? Quỷ cái, còn quỷ gì cám dỗ mấy bà? Quỷ đực. Tôi chưa thấy ai mà chửi là cái đồ quỷ đực bao giờ. Người ta chỉ bảo đồ quỷ cái với đồ quỷ sứ đó phải không? Đâu ai chỉ đồ quỷ đực, nhưng mà quỷ đực cám dỗ mấy bà. Vì nhiều người phụ nữ đi ngoại tình nhiều lắm thưa anh chị em. Vì chồng hơi khó tính một chút, gặp cái anh chàng kia thanh niên kia nó hào hoa, nó dễ thương quá là mình thủ thỉ tâm sự, rồi mình ngả vào vòng tay nó mấy hồi, phải không? Phải không bà? Phải không? Phải không? Phải không? Phải gì đó. Gặp chồng mà nó suốt ngày nó nhậu, rồi gặp chồng mà nó cứ chửi bới mình, ra ngoài kia gặp thằng quỷ đực ha, mà nó lại tử tế, nó lại đoan hoàng, nó lại em muốn gì anh giúp đỡ cho, khó khăn gì anh giúp đỡ cho, đến đây chúng ta ngồi tâm sự với nhau, đời anh cũng buồn lắm, vợ anh nó cũng chán lắm bây giờ, hay là xong luôn. Đã xong luôn. Nãy giờ bà cứ gật gật đầu, bà lên đây. Bà lên đây. Bà nói cho mọi người nghe coi bà bị cám dỗ như thế nào, bà thắng cám dỗ như thế nào, bà chia sẻ cho mọi người. Dạ. Được ơn của Chúa như thế nào, nói cho mọi người văn thấp.
Trong kính cha, kính thưa.
Đừng có trọng kính. Tôi không có đeo kính, đừng có trọng, có kính gì cả. Bây giờ anh chị em lên đây, bỏ bớt những cái trọng kính, kính thưa, kính bẩm đi nhá. Mình lên mình chứng chia sẻ cho mọi người thôi.
Cha thì con được vào đây lòng Chúa thương xót 3 lần. Nhưng mà con xin được ơn nhiều là một anh ở Đà Nẵng. Là anh ấy cũng bị liệt một nửa người. Thì anh chị ấy cũng theo con đi. Khi mà con đi xe thì hôm đấy là xe nó bị trễ. Chị ấy hỏi cái này chị cho anh đi luôn. Thì đến nay thì anh ấy mới đi có một lần. Thì con bảo là anh phải tin thì mới cho theo đi. Thì anh chị ấy cùng đi với con. Thì bây giờ là nhận anh em kết nghĩa mà được ơn Chúa ban là anh ấy rông đi được rồi. Là anh đi lấy tiền lương trước được. Thì hôm vừa qua lần thứ hai con lại đưa 8 người ở ngoài Bắc
vào. Chứ được anh ấy cầu nguyện cho anh được rồi. Cần kết nghĩa gì nhá. Mà quỷ nó dùng cái kết nghĩa nó kết luôn là chết chắc luôn á. Nhớ không? Anh chị em mình cẩn thận, vì cái kết nghĩa là cái dễ chết nhất. Mấy ông cha, mấy ông thầy, bà sơ đều dễ bị chết vì cái tội kết nghĩa. Thế không ạ? Cứ con kết nghĩa rồi con thế này, anh kết nghĩa, em kết nghĩa, kết nghĩa kiểu kết dính chùm với nhau rồi rủ nhau hết, nguy hiểm lắm. Thôi cứ làm xong nhiệm vụ là mình giới thiệu Chúa cho họ, rồi họ được ơn của Chúa thôi, thì anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Nhớ nha, đúng có kết nghĩa nha.
Dạ vâng ạ.
Nha.
À, thưa cha.
Nhớ chưa?
Dạ vâng ạ, con nhớ rồi ạ. Thưa cha với thưa công đoàn, lần thứ hai con đi, thì trong khi đó là bốn chị em đi, thì đến cái đò thắm, cầu thắm đấy, thì cái chị ngồi ở ria đường đấy, thì con bảo về này, chị cứ đi đi thẳng lên, cứ đứng lên. Chị bảo là đi đi cho tôi theo với, thì chị lên thì trong tay chị không có một hào nào cả. Thì con bảo là tin mừng bảo rồi, đi không phải thắm bao bì gì cả, cứ đi đâu có đấy. Thì khi vào bến xe thì trời mưa, thì tự nhiên chị được 50 ngàn. Vậy này chị mừng quá, chị reo lên thì bảo thôi cứ đi vào đây đi, thì chị bỏ vào giỏ 20 ngàn, còn 30 ngàn nữa chị ăn tiêu. Thì chị cũng vâng lời, thì bây giờ chị buôn bán thành thỏi lắm rẻ ạ. Là điều thứ hai.
Người có đòi chia mấy phần trăm không?
Dạ, thưa không ạ.
Rồi nhớ nha. Anh chị em cẩn thận là có, bây giờ có một số người hay lạm dụng, hay lạm dụng danh nghĩa là lòng thương xót, danh nghĩa cho long, rồi đi về mấy tỉnh, về mấy cái vùng quê, rồi cứ nói là đưa tôi khấn cho, rồi tôi đưa nói cho long khấn cho thế này thế khác. Tôi xin nhắc lại cho anh chị em là hết sức tỉnh thức, hết sức cảnh giác với những người lợi dụng lòng tin của anh chị em, rồi làm tiền, rồi thì làm những điều mê tín dị đoan. Tôi khẳng định là không có sai ai đi, không có nhờ ai đi, không có ai là cánh tay mặt, cánh tay trái gì hết. Tôi chỉ có ở đây giáo điểm tin mừng mà thôi. Không có nhờ ai, không có sai ai đi để làm cái này, để làm cái kia hết. Cho nên không có ai nhân danh bảo cha Long sai tôi đi làm cái này rồi đưa, cứ đưa hết cho tôi rồi tôi đưa cho cha Long. Không có đâu. Nghĩa là đụng đến chuyện tiền bạc là chuyện vô cùng nguy hiểm, vô cùng tế nhị. Ma quỷ nó sẽ lợi dụng cái đó. Cái hai cái lợi dụng, thứ nhất là tình, thứ hai là tiền. Thứ nhất là kết nghĩa, kết nghĩa đó tôi vừa mới nói đó, là mình cứ giúp đỡ nhau xong rồi cứ kết nghĩa, đi tu xong rồi cứ kết nghĩa. Ông sơ bà thầy cũng kết nghĩa, rồi chỉ chuyện thiêng liêng, mà ma quỷ nó đem từ chuyện thiêng liêng đến chuyện không thiêng liêng mấy hồi. Cái ranh giới nó mong manh lắm, thưa anh chị em. Lúc mình buồn, mình thất vọng, mình chán nản cả lòng thì tìm người tâm sự, tìm người nỉ non. Tối lửa tắt đèn, mà bây giờ phương tiện nó đầy đủ hết, phương tiện truyền thông, điện thoại, rồi tin nhắn, rồi email, rồi đủ mọi cái, làm cho mình dễ gần với nhau, rồi cho coi nhau hình, rồi thì kết nghĩa, rồi nó kết chặt, rồi không gỡ ra được đâu, thưa anh chị em. Thôi mình chỉ có kết với Chúa thôi. Nhớ nha, đừng có kết với ai, nó mệt lắm, đi dây dưa nó rắc rối lắm, có khùng nếu khui mà chết rồi cũng còn một, nó lòi ra một đống kết nghĩa rồi nó tranh nhau của cải, rồi khi đến Tết mà lì xì không đều cũng đám kết nghĩa nó tranh nhau, anh cha kết nghĩa không chia đều cũng chết với nó, rồi mệt lắm thưa anh chị em. Các thứ kết nghĩa nó ma quỷ nó tinh lắm, nó cứ lợi dụng cái đó là tình, rồi thứ hai là tiền. Đó, mình cứ cầu nguyện vậy thôi, còn tất cả cái tình tiền đừng có dính gì đến nó, và đừng để cho ai lợi dụng, đừng cho ai lạm dụng, đừng để cho ai lừa mình. Nhớ không thưa anh chị em? Không là không.
Thưa cha, thì đến lần thứ ba thì con này được bề tên ban cho ơn thiêng là bao nhiêu người đau yếu bình thường muốn ao ước đi vào cha, thì khi con về thì họ đều là nghe con là đi 3 chuyến xe trước đây, họ đi trước, con bảo con mới về thì để con sắp xếp rồi để con đi, nhưng mà họ nghe thấy con nói vậy cái là lên mạng là còn họ đi luôn, thì về ai cũng được ơn. Và trước khi đây thì con nói ra đây thì trong hội đoàn vị cha cười, Thanh Hóa chúng con mang tiếng ăn rau má, mãi giờ bề tên ban cho miễn ăn cơm dư gạo thừa thì ạ, chứ không phải ăn rau má nữa, phá đường tàu nữa ạ. Thì xin công đoàn chúc mừng cho con.
Rồi, con nhận một món quà của lòng thương xót Chúa, món quà xuân thì Thanh Hóa rau má chó thừa gì đó, bà nói một luôn cái gì đó hả? Thanh Hóa gì, Thanh Hóa gì,
Dạ Thanh Hóa, Nga Sơn ạ, chiếu Nga Sơn gạch Bát Tràng ạ. Vâng.
Không vì bà nói câu gì Thanh Hóa chó má cá thừa gì đấy.
À, dạ thưa cha, cái chỗ đấy thì con quên rồi, nhưng mà Thanh Hóa rau má phá đường tàu ạ.
À, Thanh Hóa rau má phá đường tàu, ôi trời ơi.
Và giờ được ơn Chúa.
Được ơn Chúa.
Giờ được ơn Chúa ban cho thì lòng thương xót thì cơm dư gạo thừa và sức khỏe dồi dào ạ.
À, cơm dư gạo thừa, sức khỏe dồi dào. Ngày xưa thì Thanh Hóa rau má phá đường tàu. Biết là cái rau má mà nó phá được cái đường tàu xe lửa hả? Hả?
Dạ vâng.
Phải không?
Dạ vâng ạ.
Rồi bây giờ con đọc một câu Lộc Thánh lòng thương xót Chúa trong năm 2017.
Dạ vâng. Thưa cha, thưa công đoàn, con hãy hạ mình như một tấm thảm dưới chân mọi người ạ. Xin.
Thấy chưa? Con thấy rõ không? Con thấy hạ mình như một tấm thảm dưới chân mọi người. Không có kết nghĩa, tấm thảm thôi. Con hạ mình như tấm thảm dưới chân mọi người, không để cho tiền bạc nó dính dáng đến. Mình đi nói người này cầu nguyện, nhưng mình là tấm thảm, chứ không dính đến vụ tiền bạc, không dính đến tình cảm, không dính tiền bạc. Và thứ hai, mình là tấm thảm dưới chân mọi người, đi mời gọi mọi người đi và người ta đến, nhưng mà không có lợi dụng, không có lạm dụng. Có những người lợi dụng, lạm dụng tổ chức rồi bắt đầu lấy cò, lấy mối. Tôi nghe những câu chuyện là đau lòng vô cùng. Có những anh tài xế, tôi đang ngoài quán cơm, cái anh ấy Phật giáo, anh bảo thưa cha, con người công giáo, không phải là người công giáo, nhưng mà con thấy họ làm này con không chấp nhận được, là đi hành hương mà tổ chức. Rồi cái anh tài xế hoặc người tài xế hay sao đó đem xe vô đậu khách, rồi trong xe đó là 45 người, thì nhà hàng đấy, nhà cơm đấy, họ chỉ lấy là 20.000 đồng một phần cơm. Nhưng mà anh tài xế này vô cò, nói là bây giờ anh lấy 25.000 đi. Anh chị em thấy không? Anh 25.000 đi để anh thu được 25.000, anh lời mấy ngàn? 5.000, rồi anh cho lại cái anh quán cơm là 1.000 gì đó. Nhưng mà anh quán cơm này là người không công giáo nha. Anh bảo không, tôi không thể làm chuyện đó được. Yêu cầu anh trả lại cho người ta, anh thu người ta 25 mà tôi chỉ lấy 20.000, anh trả lại cho người ta 5.000. Anh tài xế đó phải trả lại. Thưa anh chị em, có những tài xế rất tốt, nhưng mà có những tài xế, có những người cò, có những người tổ chức, nhưng mà lợi dụng người khác, lợi dụng lòng thương xót, lợi dụng lòng tin của người ta, thì anh chị em phải vạch mặt chỉ tên ra để không cho phép ai lợi dụng, lạm dụng lòng thương xót để làm những điều bất chính. Mà Thánh Gioan nói rằng phải sống công chính. Ai sống công chính thì là con của Thiên Chúa, được Thiên Chúa sinh ra. Những người không sống công chính thì thuộc về con của ma quỷ. Rõ ràng chuyện đó. Mặc dù mình là người công giáo, mình tổ chức đi tour hành hương, tour đi cầu nguyện, nhưng mà mình lợi dụng để mình kiếm tiền, đó là mình sống không công chính. Mình là con của ma quỷ. Trong có tổ chức 100 chuyến hành hương, có tổ chức 1.000 chuyến đi hành hương, đi cầu nguyện, cũng là con của ma quỷ mà thôi, vì không công chính. Nhớ dùng, xin những ai đang làm những chuyện không công chính, lợi dụng lòng thương xót của Chúa, hãy tỉnh thức, hãy tỉnh ngộ lại đi. Không được phép làm như vậy đâu, vì như vậy mình là thuộc về ma quỷ. Ai phạm tội, ai không sống công chính thì là con của ma quỷ. Thánh Gioan trong thư của Ngài gửi cho anh chị em chúng ta nghe rõ thư của Thánh Gioan, bài đọc 1 ngày hôm nay nói rất rõ như vậy. Nếu chúng ta là người không công chính thì chúng ta thuộc về con cái của Thiên Chúa, mà chúng ta được Thiên Chúa sinh ra. Còn nếu chúng ta không sống công chính thì chúng ta thuộc về ma quỷ. Đó là dấu chỉ. Và nếu chúng ta ghét anh em của mình thì chúng ta thuộc về ma quỷ. Ghét anh em cho đến mới lợi dụng anh em. Thương anh em, có nỡ lòng nào lấy tiền của người ta đã nghèo, ta không có đủ tiền mà còn đi cướp cơm chim của người ta 20.000 một tô, mà lấy nỡ lòng nào lấy 25.000 hay sao? Không biết thương anh em thì là con của ma quỷ. Nào, con của Thiên Chúa, hãy đi về trở thành tấm thảm ở dưới chân anh chị em mình. Mau lăn về thảm đi. Rồi, mời anh. Ông Gioan gặp Đức Giêsu, rồi thì ông ấy giới thiệu Đức Giêsu cho hai người môn đệ và nói với hai người môn đệ là hãy đến, và hai người môn đệ ấy đi gặp Đức Giêsu nói: thưa thầy, thầy ở đâu? Hai môn đệ ấy đến gặp Đức Giêsu, xem thấy Đức Giêsu, ở lại với Đức Giêsu và ra về tiếp tục đi giới thiệu Đức Giêsu cho những người khác. Người chị em này vừa mới làm công việc đó đó, thưa anh chị em. Chị ấy vừa từ ngoài Bắc vào đây, chị ấy được Chúa mời gọi đến mà xem. Rồi chị đến, chị xem rồi, chị thấy, chị ở lại đây rồi, chị đi về và chị gặp những người khác ở ngoài Thanh Hóa, Rau Má phá đường tàu. Chị nói cho những người Rau Má phá đường tàu rằng: tôi đã gặp được Giêsu rồi, thì hãy đến mà xem. Chị giới thiệu Đức Giêsu cho những người khác, để những người khác đến. Và anh chị em là những người được giới thiệu đến xem, rồi ở lại, rồi ra về lại tiếp tục làm công việc, lại giới thiệu Đức Giêsu cho người khác. Anh được ai giới thiệu về Chúa Giêsu, lòng thương xót cho anh và anh đến đây?
Thưa cha, ngày hôm nay con về đây con làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, vì chính gia đình con đã nhận được ơn chữa lành đến từ lòng thương xót của Chúa. Thưa cha, là cách đây khoảng đúng 6 tháng vợ con bị bệnh, thì con đưa vợ con đi bệnh viện gần 2 tháng trời, đi từ bệnh viện to đến bệnh viện bé, đi hết các bệnh viện, đi 2-3 quanh. Tiền thì hết, bệnh thì họ báo là rất là nhiều thứ bệnh ở trong người, nào là sỏi mật, sỏi thận, rồi là bao tử thì nuét, chữa tới chữa nuôi thì đến khi mà con hết tiền dạ. Thì bệnh viện cuối cùng họ mới báo cho con một tin là vợ con bị xơ gan, bây giờ là không thể chữa được nữa. Ở Việt Nam mình là không có cái thuốc nào mà chữa được nữa. Thôi thì cho đi về. Thì con cũng thứ nhất là không có tiền, thứ hai nữa là cũng không chữa được, thì bác sĩ đã không nhận rồi thì cho về. Rồi thì cũng đưa vợ về. Thì trong khi mà con nằm ở bệnh viện thì cũng rất nhiều người quen cũng gửi số điện thoại của cha đến cho con để gửi tin nhắn cầu xin cha, cha cầu xin cho vợ con. Nhưng mà họ gửi số điện thoại cho con thì lại sai một số. Nhưng con vẫn gửi, thì con đâu có biết đâu sai đâu. Con vẫn gửi, con gửi nhiều lắm, con không thấy hồi âm. Thì con cũng nghĩ là cha bận công việc thôi, thì cứ tin rồi gửi rồi cha sẽ cầu nguyện cho. Cho đến khi mà con đưa vợ con mà họ chê rồi đưa về nhà đấy, con bảo họ mới bảo là thôi cố gắng đưa cô ấy xuống gặp cha để cha ban phép lành cho. Thì gọi điện trước đi, cha bắt máy rồi sắp xếp rồi xuống. Con mới gọi điện thoại, thế là cái bài nhạc chờ nó vang lên ngay một cái bài nhạc trẻ. Con mới bảo với chứ thế thì cha Long không bao giờ xài cái nhạc trẻ như thế này rồi. Sau một lúc cái nhạc chuông, cái nhạc chờ của người ta đấy, ở bên đầu dây bên kia vang lên một cái giọng thanh niên. Con mới bảo xin lỗi cho con hỏi số điện thoại này có phải là số của cha Long không. Anh ta đánh một câu anh bảo chứ lộn số rồi anh ơi. Thế là anh cúp máy. À, biết bao nhiêu tin nhắn con gửi theo cái số đấy nhưng không thấy hồi âm. Thế rồi con mới quyết định đưa vợ con xuống. Lần đầu tiên là con đưa vợ con về xứ Sao Mai, muốn lên là gặp cha Sao Mai, và lần thứ hai là về Trung Bắc, và được hai lần về đến đây nữa rồi, ngày hôm nay là lần thứ ba. Thì con làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, đây là một hồng ân lớn dành cho gia đình con. Thứ nhất là không có tiền chạy chữa, thứ hai cho đến ngày hôm nay vợ con đã bình phục và đã trở lại bình thường. Vâng, cái ông mà về ông ấy hốt thuốc nam cho vợ con ông chữa ấy, thì ông chỉ bảo là cầm cự cho vợ con để nó kéo dài thêm được ngày nào thì tốt ngày đấy thôi, chứ không thể được. Còn anh em về là ai nhắc đến thăm thì cũng bảo là thôi thì bây giờ thì còn nước còn tát thì cứ cầu xin thôi, chứ bảo nhiều người chỉ con đi chỗ này chỗ kia để chữa cho vợ con cũng muốn đi lắm, nhưng mà thưa cha thật sự thì nhà không có tiền dạ, cho nên là bó tay không thể đi đâu được. Cũng an ủi vợ thôi, bây giờ chỉ biết cầu nguyện thôi chứ biết làm sao được bây giờ, chứ cũng muốn đi chữa lắm như đi đâu giờ cũng phải có tiền, không có tiền thì bó tay. Nhưng ngày hôm nay con đến đây là con làm chứng cho lòng thương xót Chúa, và con xin được tạ ơn Chúa với lòng thương xót của Chúa. Và con cũng chỉ xin lòng thương xót của Chúa có một điều nữa mà thôi, xin lòng thương xót của Chúa luôn luôn ban cho gia đình con được bình an của Chúa, bình an của Chúa sẽ làm cho con vững tâm giữa sóng gió cuộc đời. Con xin hết.
Vợ của anh tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Vợ con là Đinh Thị Ngọc Thanh, năm nay 43 tuổi đấy chị ạ.
Ở đâu?
Dạ đang là đi với con, đang ngồi ở dưới kia đấy ạ. Con ở Đồng Nai.
Gọi lên.
Dạ kia.
Rồi mời người được Chúa cứu chữa lên đây. Thưa anh chị em, chúng ta thấy bàn tay của Chúa. Khi mình tín thác vào Chúa, mình thấy rằng là khi anh chị em đến cầu nguyện, mình đến Chúa mời gọi là đến rồi xem, rồi ở lại với Chúa. Ở lại với Chúa để cảm nhận được lòng thương xót của Chúa như thế nào. Rồi hay môn đệ ấy ra về mới giới thiệu Chúa cho những người khác. Anh xem được Chúa mời gọi đến đây, ở lại với Chúa. Có người từ sáng đến giờ, có người từ đêm hôm qua tới giờ, có người cả mấy ngày đến giờ, có những người ở đây cả tuần. Họ đến, họ từ Nghệ An, từ Hà Tĩnh, từ Thanh Hóa, Roma phá đường tàu, rồi từ đủ mọi nơi họ đến. Và có người thì phải ra những quán trọ mà ở. Rồi có những người thì anh nhớ anh chị em ở trong giáo điểm này có những căn nhà, rồi họ đưa về, họ cho tá túc. Anh chị em ở giáo điểm này có cái là nghèo thì nghèo nhưng mà giàu lòng. Cứ chở, có khi chở 2, chở 3, có khi cả chục người về nhà mình ở tá túc ban đêm như vậy, chỉ để cho họ được ở lại với Chúa. Vì thưa anh chị em, ở giáo điểm này thú thật là cũng thấy buồn, cũng thấy tủi, vì không giúp được cho anh chị em có được nơi ăn chốn ở. Những người đến đây, thưa cha con muốn ở lại 1-2 ngày, bảo xin lỗi chị, xin lỗi ông, xin lỗi anh. Ngay cả nhà tôi đây mà cái phòng của tôi cũng phải là vừa là phòng ở, vừa là phòng thánh, vừa là nhà kho, còn chỗ đâu mà ở được nữa, anh thông cảm dùm. Nhưng mà những người giáo dân ở đây họ cũng nghèo, họ cũng có tấm lòng, họ mời gọi đến ở với gia đình của họ. Thì anh chị em đến đây để cảm nhận được đây một con người mà con tên là gì?
Dạ con tên Đinh Thị Ngọc Thanh ạ.
Con bị bệnh gì?
Dạ con 4 bệnh ạ, con nét đau tử, con tắc nghẽn cuống mật, và con viêm gan C và sỏi thận ạ.
Con đã chuẩn bị về với Chúa chưa?
Dạ con vẫn sẵn sàng ạ.
Rồi bây giờ Chúa chữa lành cho con thấy thì sao, con nói cho mọi người biết.
Dạ con vui lắm ạ, con cảm ơn cộng đoàn và cha, và con cảm ơn lòng thương xót Chúa đã chữa con ạ.
Rồi chúng con nhận một món quà xuân của lòng thương xót Chúa. Nhận món quà xuân của lòng thương xót Chúa là máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót, để con tiếp tục ra về như là Simon về giới thiệu cho Andre, Andre về giới thiệu cho Simon là Phêrô, sau này được đổi tên là Phêrô đó. Andre là một trong 2 môn đệ đã được Gioan giới thiệu đến gặp Chúa, và Andre về giới thiệu cho em mình là Simon, và Simon đến gặp Chúa Giêsu được Chúa đổi tên là Phêrô. Thì hai vợ chồng chúng con đã được Chúa cho gặp gỡ Chúa, được Chúa chữa lành và tặng cho một món quà Lộc Thánh lòng thương xót Chúa. Đây là Lộc Thánh trích từ nhật ký lòng thương xót Chúa, con đọc cho mọi người.
Con nhìn chữ chẳng rõ. Rồi. Anh đọc.
Ta ước mong con hãy cầu nguyện thật nhiều cho các tội nhân.
Vì việc mà Chúa chữa lành bệnh tật thân xác này là để chữa bệnh tật tâm hồn. Còn rất nhiều những người bệnh tật tâm hồn cần được chữa lành. Chúa ước mong con, mỗi người chúng ta hãy cầu nguyện cho các tội nhân. Vì lời cầu nguyện cho các tội nhân là lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất. Hãy đi và làm như vậy. Chúc chúng con đi bình an. Còn bà lão hả? Vâng, mời bà lão lên đây. Rồi, bà nay bà bao nhiêu tuổi?
Con 78.
Bà nói to lên. Bà bao nhiêu tuổi?
78 ạ.
Vâng, bà tên là gì và được ơn gì chia sẻ cho mọi người?
Maria Nguyễn Thị Sen.
Rồi.
Vâng. Đến mấy bữa là đúng 1 năm mà con nó đi ở trên ông ở trên Bảo Lộc về chở gần 300 thùng, vậy là về đến đèo cái là đứt thắng, là đổ hết xuống 5 người số vào, vậy là đến cái chỗ đến gốc cây làm sao mà Chúa ban cho Chúa nôi lại, là người không việc gì mà chỉ có các thùng ong nó rơi xuống này. Vâng.
Rồi ơn.
Bây giờ con muốn xin cha và cộng đoàn cầu xin cho con sang sửa nó lại đi lên Bảo Lộc nó làm ong nữa. Vâng, để đi ra được mọi sự bình an. Vâng.
Rồi, thưa chị em, một bà 78 tuổi mà sao bà biết đến lòng thương xót Chúa ở đây mà 78 tuổi từ Bảo Lộc bà lặn lội đến đây?
Con ở Đồng Nai nhưng mà con đã lên đấy. Dạ vâng, con lên đấy nó đi nuôi ong tế này đi lấy mật. Vâng, là nó chuyển về dưới này. Cứ đi coi như là 1 tháng về là đi 2-3 lần lên Bảo Lộc thì ông lại về. Mà không nó đi thăng nghiệp quá cơ. Vâng. 5 người tưởng là chết chứ mà cha. Vậy là cái là nó họ đạp cửa là cái là rải ra được, còn cái xe nó cứ từ từ nó xuống, thùng ong cứ từ xuống vực. Vâng.
Chúng ta thấy 5 người ở trên cái xe mà Đức Thắng mà nó lao xuống vực như vậy mà sao mà cửa nó mở ra để 5 người đi ra không bị sao, còn cái xe nó lao xuống vực chỉ có bàn tay Chúa nâng đỡ thôi. Chúa sai các thiên thần nâng đỡ tôi để tôi không vấp chân vào đá. Đó là lòng thương xót của Chúa. Rồi mời bà lại nhận món quà của lòng thương xót Chúa nha. Còn bà cụ ghê bà cũng mới lên phải không? Vâng, nãy giờ bà ngồi bà giơ tay. Bà cụ tóc bạc phơ, nay bà bao nhiêu tuổi rồi? Bà kia là 78 tuổi. Rồi lòng thương xót Chúa nói với bà cái gì? Bà 78. Bà 78. Bà 78. Rồi. Một bước một phát. Rồi nói đọc.
Con không đọc được.
Rồi. Đây, xin đừng giảm bớt vị đắng, nhưng hãy thêm sức cho con biết mỉm cười trong lòng thương xót của Chúa. Như lúc chúng ta đau khổ, chúng ta hay xin Chúa cất chén đắng này cho con, khổ quá Chúa ơi. Nhưng Faustina được Chúa mời gọi hiệp thông đau khổ với Chúa và nói rằng những lúc con gặp đau khổ như vậy thì đừng cất đi chén đắng, nhưng cho con biết mỉm cười trong lúc uống chén đắng đó. Còn bà cụ.
Chào cha.
Bà bao nhiêu tuổi?
Con chào cha, con chào toàn thể cộng đồng lòng thương xót. Con năm nay 75 tuổi.
Rồi bà kia là 78, bà 75.
5 tuổi.
Bà ở đâu?
Thì cha con ở giáo xứ Hiệp Lực, giáo phận Xuân Lộc. Phái đoàn của con đi hôm nay là 18 người.
Rồi.
Dạ.
Được ơn gì bà kia chia sẻ cho mọi người, bà già 75.
Thì cha con từ năm 2006 nó con có được ơn là được ba ơn, được xin Chúa chữa lành cho ba người trong xóm làng con, là hai em nhỏ, một em thì 1.5 tuổi cho đến 4 tuổi là nó mắc bệnh ung thư máu, rồi đến giai đoạn 4 rồi bác sĩ che rồi về nhà. Rồi con cũng khấn xin lòng thương xót Chúa với Đức Mẹ hằng cứu giúp. Rồi giờ em đó cũng được chữa lành, bác sĩ công nhận là cái ơn lạ. Còn một em nữa là có 1.5 tháng mà nó không có mặt. Nó đi mấy bệnh viện rồi về Thánh Tâm, rồi Đức Cha, các cha cũng không có mặt làm sao chữa. Rồi thì đưa cha cho 500 chở cháu về. Thì chị về nhà rồi cũng xin các cộng đoàn cầu nguyện, rồi cũng xin nước Đức Mẹ, rồi xin lòng thương xót Chúa cho nó uống, rồi nó thoát sức. Rồi bây giờ nó cũng hết, nó năm nay nó học được lực lớp 5 rồi. Yeah. Còn một người nữa là người lớn là tên là chị Hạnh. Chị cũng là bị ung thư tử cung rồi, coi như rồi bác sĩ cũng che, rồi coi cơ là không có sống nữa. Rồi về con cũng khấn xin lòng thương xót Chúa, rồi cho chị uống nước Đức Mẹ. Rồi coi như năm nay chị cũng khỏe mạnh, cũng vẫn còn sống, là ba người cũng vẫn còn sống. Dạ. Sư cha là con được ba, xin được ba cái ơn đó là Chúa đã ban cho ba người đó được lành bệnh mà khỏe mạnh.
Còn chính bà thì sao? Bà cảm nhận lòng thương xót Chúa như thế nào về chính bản thân bà 75 tuổi?
Dạ, con biết lòng thương xót Chúa thì từ năm 2001 đến nay. Con cũng vẫn vô đi đọc kinh lòng thương xót Chúa từ hồi đó đến giờ. Rồi con cũng ngày nào con cũng giữ kinh lòng thương xót Chúa. Rồi từ nay là con đi lần này lần thứ 4. Nhưng mà con cũng ước ao mà được làm chứng cho Chúa mà không được, không bao giờ không được. Hôm nay là mới được. Rồi con cái năm lòng thương xót Chúa thì con photo cái kinh lần hồng Chúa thương xót nó con photo 100 bản rồi con đi phát cho người những chưa biết lòng thương xót Chúa. Rồi con mới phát cho người ta, rồi con cũng cổ động người ta đi đọc kinh lòng thương xót Chúa.
Thưa anh chị em, một bà già 75 tuổi mà còn đi photo kinh lòng thương xót Chúa, đi phát cho mọi người, cổ võ cho mọi người nhận biết lòng thương xót Chúa. Đấy, như hai môn đệ đã đến gặp được Chúa, ở lại với Chúa và ra về thì giới thiệu Chúa cho người khác để Simon đến gặp được Chúa, và từ đó mới có Simon được đổi tên là Phêrô. Phêrô là tông đồ trưởng của tông đồ đoàn. Phêrô là vị giáo hoàng đầu tiên của hội thánh, nhưng mà chính Phêrô cũng là người được người khác giới thiệu để đến với Chúa. Thưa anh chị em, Chúa làm những công việc rất là kỳ diệu như vậy.
Thưa cha, con bây giờ con già như vậy, con có 8 người con, nhưng mà 6 người thì có gia đình hết rồi, chỉ còn 2 đứa bệnh, một trai một gái. Một cái thằng nó năm nay 37 tuổi mà nó đi làm công nhân được 4 năm rồi nó bị tâm thần từ năm 2000 tới bây giờ. Với một cái con nhỏ là con út sau là năm nay 27 tuổi là nó cũng bị bẩm sinh được, chứ bây giờ con cũng nuôi 2 đứa bệnh là nhà nước đã cung cấp.
Thưa anh chị em, bà già 75 bây giờ phải lại nuôi 2 đứa, một thằng con trai thì tâm thần, một đứa con gái thì bẩm sinh, mà bà 75 không xin cất chén đắng nhưng chỉ xin con mỉm cười khi uống chén đắng của lòng thương xót. Mời bà lại nhận món quà của lòng thương xót Chúa.
Con trong mình con nhiều bệnh lắm mà Chúa cho con như người khỏe mạnh, con đi đau được, tối là con không ngủ được, chứ ban ngày là con đi làm, con đi này khớt là coi như không có bệnh.
Vâng, mời bà đến nhận món quà xuân của lòng thương xót Chúa. Rồi một bà cụ nữa khỏe lắm, 75 đâu có sao đâu. Rồi mời bà lên đây. Rồi
con không thấy đường ra đọc.
Không có lòng thương xót thì cả những nỗ lực của con sẽ chẳng đến đâu. Không có lòng thương xót thì bà 75, bà có photo bao nhiêu là sách, bà có đem bao nhiêu máy, bà có cầu bao nhiêu là người cũng chẳng đi đến đâu cả. Nếu không có lòng thương xót thì những nỗ lực của con chẳng đi đến đâu cả, thưa anh chị em. Cho nên tất cả chúng ta làm cái gì phải làm vì lòng Chúa thương xót, chứ đừng có làm vì vinh danh mình, vì cá nhân mình, vì để tôn vinh mình, thưa anh chị em. Bà bao nhiêu tuổi rồi?
Bạch thầy và bạch cộng đồng, con mới có 65 tuổi thôi.
65 tuổi.
Dạ, mà con 3 lần chết rồi. Con là dân Rau Má phá đường tàu.
Bà 65 tuổi thưa anh chị em, còn bà kia 75 tuổi, chúng ta thấy những cái hình ảnh rất là trái ngược với nhau.
Con 3 lần chết rồi.
Làm sao?
3 lần tai nạn. Mà cho nên lần này bệnh bệnh trở đấy cũng kê 5 năm ấy được, nhưng mà đến ngày hôm nay con có đứa con vẫn khỏe, mà con làm phúc bên đạo Phật cũng nhiều lắm. 10 năm nay rồi, nhưng giờ con có thằng con trai của con là bị ma quỷ nó cám dỗ mười mấy năm rồi, mà nó cứ nhập con, nó phá rượu chè nghiện ngập, mà nhiều khi nó còn xách dao nó đâm con, mà con không việc gì hết. Con hôm nay con được bạn cộng đồng dẫn con lên đây, con xin cha cứu giúp cho con trai con thôi.
Bà theo đạo gì? Bà có đạo không?
Phật. Hả? Con bên đạo Phật, mà con lên đạo Phật con làm công quả chứ con không có xuất gia, con xin người cư sĩ tuổi gia thôi.
Chúng ta trong một tràng pháo tay chào người chị em. Thưa chị em, bà ấy là 65 tuổi, là đạo Phật, và bà nói rằng 3 lần bà ấy đã được Chúa cứu chữa, 3 lần chết, một lần là bể đầu, mất răng, xe tông 10 thước, bể óc, gãy cái hàm, mất cái hàm răng, tim và tay, đập vào tai nghe, nhưng mà làm khỏe lắm.
Khỏe, con càng làm nhiều con càng khỏe. Giờ chỉ con có ước là xin cha, xin Chúa cứu con. Gia đình con là trước đây là ông bà tổ tiên là có bên nội cũng có người theo đạo Chúa, bên ngoại có hai ông bác con theo đạo Chúa. Cho nên con tâm con nghĩ là con xin các hương linh ông bà có theo đạo Chúa thì con xin lên đây để xin ăn mày lọc Chúa cứu độ cho con trai con. Nó cứ nhập vô con trai con nó phá mười mấy năm nay rồi, mà con sợ lắm. Có lần nó đè con xuống, nó điểm nhang mấy tiếng, con cũng phải nằm. Nó bắt con nằm ngửa học đạo, nó lấy dao đâm hai bên này, mà mấy chục nhát mà không trúng người con. Con thoát ra được mà con sợ lắm. Giờ con về được 2 tháng nay, con cảm như thấy có người, cái cô này dễ con là con thích lắm, con đòi đi liền. Xin cha.
Vâng, thưa anh chị em, bà ấy có một đứa con trai mà nó bị quỷ nhập, mà nó phá, rồi nhiều lần nó đè bà ra, nó đâm bao nhiêu nhát mà Chúa đó, đâm hai bên, đâm lên đâm xuống mà bà ấy dẫy là bà thoát ra được. Bây giờ bà đến đây để xin cầu nguyện cho con bà ấy. Và chúng ta đang nói về chuyện ma quỷ, có rất nhiều người đó, quỷ nó vô rồi đó. Có rất nhiều người ngày hôm nay thưa anh chị em bị sự dữ nó phá. Chúa khi mà đi ngày đi giảng đạo thì rất nhiều lần ngài đã phải trừ quỷ, nhớ không? Quỷ câm nó nhập rồi, quỷ đủ mọi thứ, có khi cả bầy cả lũ nó nhập vô. Và khi Chúa trao quyền cho các môn đệ, ra lệnh cho các môn đệ đi rao giảng thì cũng kèm theo là ơn trừ quỷ và chữa lành tất cả các bệnh nhân. Điều đó chứng tỏ rằng ma quỷ có thật, sự dữ nó có thật, vì Chúa cho phép nó xảy ra. Chúng ta đọc ở trong nhật ký lòng thương xót Chúa đến linh hồn tôi của Thánh Faustina rất rõ. Chúa cho Faustina thấy cả ở dưới hỏa ngục, ở dưới luyện ngục như thế nào nữa. Và Chúa cho Faustina thấy rõ sự phá hình hài ghê gớm của ma quỷ. Và một trong những linh hồn mà sống ở trong hỏa ngục đó là cái hình phạt ghê gớm nhất là phải sống chung với ma quỷ, là cái sự dữ đó tàn phá, nó ác độc khủng khiếp lắm. Cho nên người đàn bà này 65 tuổi, một người ngoại đạo đến với chúng ta, được ơn Chúa cứu bà ấy 3 lần, bây giờ bà đến xin là cho thằng con của bà đang bị ma quỷ nó quấy phá, mà nhiều lần nó đã tính giết bà, hại bà, nhưng Chúa gìn giữ bà để bà đến ngày hôm nay, bà đến bà làm chứng.
Đẻ con ra nó đâm nằm ngửa, đẻ con ra đâm hai, nhưng mà con cứ niệm Phật, nhưng mà lấn treo to này này, nó đâm hai bên rách hết cả nệm, mà người con không việc gì, sao con tuông nó, con chạy con vô chùa, con làm công quả, con xin Phật mà Phật thầy xin con xuất ra, nhưng con không chịu, con bố thầy ơi, gia đình con nặng gánh lắm, con xin cho con làm công quả thôi, còn việc đời nặng. Nhưng mà đợt này con về thì con thấy nó, cảm thấy nó rẻ, nhưng mà con cảm thấy là mỗi lần con đi là nó còn xô con té.
Thế
là
thưa anh chị em, rất nhiều sự dữ nhiều lắm. Ngày hôm nay ma quỷ sự dữ đang lộng hành nhiều lắm, cho nên ai phạm tội thì là con cái của ma quỷ, thì là có chứ sao không. Ai không sống công chính là con cái của ma quỷ, ai ghét anh em mình đó là con cái của ma quỷ. Nên mời bà nhận một món quà của lòng Chúa thương xót, món quà xuân đầu năm, để vậy bà nghe nha, bà nghe, bà lấy mạnh. Hả?
Mới mua một cái rồi.
Vậy bà có muốn lấy này tặng cho ai không?
Tặng cho anh em trong nó cũng được. À, Di Đà Phật kế con.
Làm sao? Bà nói là A Di Đà Phật rồi, cảm ơn con.
Con xin.
Rồi. Xin mẹ thương xót giúp con khỏi bị tan nát trong nỗi đau này. Đó. Trong cái nỗi đau này, xin mẹ thương xót giúp con khỏi bị tan nát. Nếu không mẹ không gìn giữ bà thì bà tan nát về tay của thằng nó bị ma quỷ nó nhập rồi, đúng không?
Đúng rồi.
Đúng không?
Bà, con xin Phật, con thấy câu này này, con ơi chớ để ác quỷ phút giây hiện hình.
Đó, thưa anh chị em, rõ ràng là một người chị em của chúng ta được mẹ thương xót gìn giữ. Xin mẹ thương xót gìn giữ con khỏi bị tan nát trong nỗi đau này. Chúa chúc lành cho bà. Cộng đoàn chúng ta hứa cầu nguyện cho bà không? À. Rồi mời chị. Vâng. Cộng đoàn chúng ta cầu nguyện cho người phụ nữ này nha, bà 65 tuổi, ngoại đạo. Bà xin mẹ thương xót gìn giữ bà khỏi cái nỗi đau, khỏi cái nỗi đau trong cái sự tan nát này. Mời chị lên đây. Rồi. Chị giới thiệu cho người biết chị tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ, con là Anna Dương Thanh Thúy.
Chị nói to đi cho mọi người chút xíu nha. Chị nói to một chút xíu.
Dạ, con là Anna Dương Thanh Thúy.
Ở đâu ạ?
Dạ, con ở bên Pháp.
Rồi, chị Thúy ở bên Pháp. Chúng ta cho một tràng pháo tay chào người chị em ở bên Pháp đến. Ở Việt Nam chúng tôi thì như thế này, còn ở bên Pháp thì chị được cái ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người về lòng thương xót của Chúa?
Dạ, con có được cha bên Canada, cha Đinh Thanh Sơn. Con có thể có group hội Thánh Linh, nhờ ơn Chúa.
Bây giờ chị chia sẻ cái vắn tắt thôi, chị đã được ơn gì nơi lòng thương xót của Chúa chia sẻ cho mọi người, vì thời giờ không có cho phép chúng ta nói nhiều.
Dạ, thì từ ngày con biết đọc kinh lòng Chúa thương xót, mỗi ngày con không là con chia ra thời gian, nếu con bận á thì dù 12 giờ khuya con cũng vẫn đọc mình Chúa thương xót. Là nhất là những lúc mà con ra đường, trước khi ra đường hay là trước khi đến chỗ làm, con làm dấu rồi con xin Chúa giúp cho con đi đến nơi và đến chốn. Là con mỗi ngày con đều nói với Chúa rằng là nguyện Đức Chúa xin chúc lành gìn giữ anh em, nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn thấy vũ lòng thương, nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn ban bình an cho anh em. Thì từ đó tới giờ là con thấy lúc nào con cũng được bình an.
Rồi chị đã đi loan truyền lòng thương xót của Chúa cho bà con anh chị em ở bên Pháp như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ, thì con có liên lạc với cha. con đã mua 20 cái máy, rồi cha gửi cho con mấy những tấm ảnh làm túi thương xót với lại dây chuỗi, là con đi phát hết người Việt Nam với lại người nước ngoài, họ rất mừng. Rồi từ đó là những cái giáo dân mới biết là con đến bước con sẽ về Việt Nam, người ta mới gửi tiền làm việc từ thiện cho đến nước cha. Là con cũng cảm ơn cha, nhờ mỗi ngày là con đã lên trên mạng á, con đã coi rất nhiều cha giảng, nhưng không biết sao Chúa đánh động con biết đến cha, là cha được nhờ ơn Chúa, cha dạy dỗ chúng con là biết làm những cái gì và biết tránh những cái gì. Nên hôm nay con có dịp mà là không biết có dịp nào con sẽ về gặp được cha, nhưng đầu tiên là con cảm ơn Phát đã đưa con đến đây để con trình bày cho cha biết như vậy. Con tạ ơn Chúa đã gặp được cha.
Rồi gửi tặng cha chị một món quà của lòng thương xót Chúa, món quà xuân. Chị ra về và tiếp tục đi loan truyền lòng thương xót Chúa cho những người khác. Rồi mời chị đọc của Lộc Xuân, Chúa mới nói với chị cái gì?
Hôm nay lòng thương xót của Chúa đã ban cho tôi sức mạnh tinh thần và đức ái.
Hôm nay lòng thương xót của Chúa đã ban cho tôi sức mạnh tinh thần và đức ái. Rồi chị ra đi tiếp tục loan truyền lòng thương xót Chúa cho mọi người. Lòng thương xót Chúa của đã ban cho chị sức mạnh tinh thần để giữa thủ đô Paris, ở giữa đất Pháp gọi là giáo hội mẹ, giáo hội công giáo, nhưng mà ngày hôm nay các nhà thờ vắng lắm thưa anh chị em, người ta bỏ phế bỏ hoang vì không ai đến nhà thờ, không ai đến cầu nguyện nữa. Ngày hôm nay lòng thương xót của Chúa phải đi đến những cái giáo xứ mà bây giờ không biết có còn nữa hay không, đi đến với những con người mà người ta đã bỏ quên Chúa rồi, người ta không nhớ là mình có đạo nữa. Một giáo hội mà gọi là giáo hội mẹ, ngày xưa bên Pháp các vị thừa sai sang đi truyền đạo qua bên Việt Nam, rồi bây giờ thì một số anh chị em từ Việt Nam lại đi ngược lại, đi gọi là tái truyền giáo lại những cái vùng đất ấy. Thưa anh chị em, lòng thương xót của Chúa đang rất cần những con người như là người chị em này, ban cho sức mạnh tinh thần, ban cho sức mạnh của lòng yêu thương, đức bác ái để ra đi loan truyền lòng Chúa thương xót cho những cái đất nước giàu có, những đất nước văn minh. Đừng nghĩ rằng thưa anh chị em là chúng ta phải đi loan truyền lòng thương xót Chúa cho những người nghèo, cho những nước kém văn minh, cho những nước mà kém mở mang, chưa hẳn đâu. Những cái người nghèo, những người kém mở mang, những người không có cuộc sống văn minh, thưa anh chị em, họ đến đây nhiều lắm. Họ nhận được lòng thương xót của Chúa nhiều lắm thưa anh chị em. Và anh chị em đến đây, chúng ta nhìn coi, đa số những người đến đây là những người dân tộc, là những người nghèo, là những người bệnh, là những người không cơm ăn áo mặc, là những người có hoàn cảnh khó khăn, đúng không? Thế thì lòng thương xót của Chúa đã thương đến họ, họ đã được đến đây, đã xem, đã thấy, đã ở lại rồi. Còn bao nhiêu những người giàu có, bao nhiêu những nước văn minh, bao nhiêu những người có đủ mọi phương tiện của trần gian này, mà phương tiện ấy là phương tiện mà Chúa trao ban cho họ, họ có đến hay không, họ đến rồi họ có chịu xem hay không, rồi họ có chịu ở lại hay không, rồi họ có chịu tin hay không, rồi họ có chịu đi về mà ra nói với những người khác về lòng thương xót của Chúa hay không. Đấy, vấn đề nằm ở chỗ đấy. Biết bao nhiêu những nước văn minh, biết bao nhiêu những nước giàu có, biết bao những người có đủ mọi phương tiện khoa học kỹ thuật, mà họ có đến với lòng thương xót của Chúa hay không, họ có nhận ra lòng thương xót của Chúa hay không, họ có biết rằng tất cả những gì họ đang hưởng, đang có đấy là do lòng thương xót Chúa ban cho họ hay không. Thưa anh chị em, chúng ta là những người tội lỗi, tôi cũng như anh chị em, chẳng ai hay ho gì, chẳng ai tốt lành gì. Chúng ta không chỉ là những con người mà vất va vất vưởng. Nếu không có lòng thương xót của Chúa thì chúng ta sống làm sao được? Chúng ta sống làm sao được đến ngày hôm nay như thế này thưa anh chị em? Vậy mà ngày hôm nay biết bao nhiêu người nhận được ơn nơi lòng thương xót Chúa mà họ vẫn cứ không tin, họ vẫn không đến, họ vẫn không xem, họ vẫn không ở lại và họ vẫn không ra về đi loan truyền tin ấy cho những người khác. Andre gặp em của mình là Simon và nói: này, hãy đến mà xem. Gioan gặp hai môn đệ và nói: biết hai môn đệ rằng đây là chiên Thiên Chúa. Rồi hai người môn đệ ấy đến gặp Đức Giêsu. Chúng ta ngày hôm nay, thưa anh chị em, mình biết được lòng thương xót Chúa rồi, đã xong chưa? Xong chưa? Trả lời đi, biết được lòng thương xót Chúa rồi, đã xong chưa? Chưa. Mình đã biết rồi, đã cảm nhận rồi, còn nhiệm vụ mình còn lại là phải ra đi loan báo lòng thương xót Chúa cho mọi người, như là Andre loan báo cho Simon. Thì mỗi một người chúng ta, người chồng loan báo cho người vợ, người vợ loan báo cho người chồng, người chồng người vợ loan báo cho con cái loan báo cho bạn bè. Cứ như thế, cứ như thế. Các linh mục phải là những người nói về lòng thương xót Chúa cho những người khác. Đó là nhiệm vụ mà nếu không làm thì không thể chấp nhận được, thưa anh chị em. Mà Đức Giêsu bảo ta rất là buồn, ta rất là đau khi mà có nhiều linh mục, những người được ta lựa chọn, những người ta được ta ưu tuyển, mà họ lại không biết gì về lòng thương xót của ta, họ lại cũng không biết nói gì về lòng thương xót của ta, họ cũng không tin vào lòng thương xót của ta là sao? Đây, nhìn đi thưa anh chị em, chúng ta đọc Nhật ký lòng thương xót Chúa năm 2017. Viết câu như thế này: ngày đầu năm mới, tôi cầu xin Thánh Thần Chúa ban thần lực cho lời các vị linh mục, để làm cho những tâm hồn chai đá được hoán cải và quay trở về với lòng thương xót. Nhật ký 1052. Trong tháng Giêng năm 2007 này, chúng ta suy niệm về câu và cầu nguyện. Ngày đầu năm mới, tôi cầu xin Thánh Thần Chúa ban thần lực cho lời các vị linh mục, để làm cho những tâm hồn chai đá được hoán cải và quay về với lòng thương xót. Cho các linh mục, lời của các linh mục được thần lực, được thần khí Chúa ban. Vì Chúa đã nói, những linh mục nào loan truyền lòng thương xót của ta, dấn thân loan truyền lòng thương xót của ta, ta sẽ sức dầu vào môi miệng người ấy, để những lời người ấy nói ra đánh động vào tâm hồn của những người nghe, và những người nghe được Chúa sức dầu vào lỗ tai để nghe và hoán cải được. Phải làm công việc đó, phải xác tín vào như vậy, không phải lời của con người, nhưng mà nhờ thần khí, nhờ thần lực của Thiên Chúa ban cho các linh mục để các ngài làm cái công việc ấy, là những lời rao giảng phải đem lại ơn hoán cải cho con người, chứ không phải lời rao giảng chỉ là những lời rao giảng trên môi miệng, không phải chỉ lời rao giảng thời sự, hay là kể chuyện cho nó vui, kể chuyện cho nó cười, rồi kể chuyện cho nó hấp dẫn, rồi nói những cái chuyện mà tục tĩu, rồi nói những cái chuyện mà bay nhảy, những chuyện ăn chơi, rồi những cái chuyện phù phiếm, những chuyện thế gian. Không, phải là lời đầy thần lực đem cho con người ta được sức mạnh mà quay trở về với lòng thương xót của Chúa. Amen. Đến với lòng Chúa xót.